Tiến Tú và Mỹ Linh kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý thính giả lắng nghe bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 15 tháng 11 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Lãnh đạo Đảng Nhà nước dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại các địa phương.
Ngày mai xét xử nguyên Phó Chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Tài.
Cục Hàng không đề xuất tăng tần suất bay nội địa, mở chuyến bình thường từ tháng 12.
Bahrain là nước đầu tiên phê chuẩn sử dụng khẩn cấp thuốc điều trị COVID-19 của AstraZeneca.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay 15 tháng 11, nhân kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Ba, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam. Cùng dự có Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương tỉnh Quảng Nam và đông đảo nhân dân các dân tộc xã Ba. Chủ tịch nước mong muốn Đảng bộ, chính quyền nhân dân xã Ba tiếp tục đoàn kết, thực hiện tốt an sinh xã hội, chăm sóc gia đình người có công, khó khăn, giảm số hộ nghèo, đa dạng hóa đời sống văn hóa, tinh thần của người dân, xây dựng gia đình, dòng họ hạnh phúc, phát huy truyền thống, giữ gìn phong tục tập quán quý báu và nét văn hóa đặc sắc của các dân tộc.
Dự ngày hội đại đoàn kết với đồng bào các dân tộc tại khu di tích quốc gia đặc biệt Bác Bó, tỉnh Cao Bằng, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc ta và là bài học lịch sử vô giá. Nhờ truyền thống đoàn kết và ý chí vượt qua khó khăn thử thách mà chúng ta không đầu hàng, khuất phục trước bất cứ kẻ thù hay khó khăn nào, chúng ta xây dựng đại đoàn kết toàn dân tộc cũng vì hạnh phúc và ấm no của nhân dân. Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại tại khu di tích Bác Bó, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.
Ngày 15 tháng 11, tại Công an tỉnh Điện Biên đã diễn ra lễ thông báo và công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã chủ trì buổi lễ. Theo đó, từ ngày 1 tháng 12 năm 2021, Đại tá Tráng A Tủa, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Cục trưởng Cục Xây dựng Phong trào Bảo vệ An ninh Tổ quốc, Bộ Công an. Đại tá Ngô Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an, đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên từ ngày 1 tháng 12 năm 2021.
Làm việc với tỉnh Điện Biên, Đại tướng Tô Lâm đề nghị tỉnh Điện Biên tăng cường công tác phối hợp bảo vệ an ninh quốc gia, đấu tranh phòng chống tội phạm, trong đó trọng tâm là đấu tranh với tội phạm ma túy. Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh, tình trạng tội phạm ma túy ở Điện Biên đang là vấn đề cản trở việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Bởi vậy, tỉnh Điện Biên cần tăng cường sự phối hợp với nước bạn Lào trong đấu tranh chấn áp tội phạm ma túy, kiên quyết triệt xóa, không để hình thành điểm nóng phức tạp về tội phạm.
Ngày 15 tháng 11, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã ra quyết định xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thành Tài, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và 8 bị cáo khác trong vụ án sai phạm về việc hoán đổi nhà đất số 57 Cao Thắng lấy nhà đất số 185 Hai Bà Trưng. Phiên tòa dự kiến xét xử từ ngày 16 tháng 11 đến ngày 22 tháng 11. Trong vụ án, bị cáo Nguyễn Thành Tài và 8 bị cáo khác cùng bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Cục Hàng không vừa có văn bản đề xuất Bộ Giao thông Vận tải kế hoạch về hoạt động bay chở khách thường lệ nội địa với phương án tăng tần suất khai thác cho giai đoạn cuối tháng 11. Cụ thể, Cục Hàng không kiến nghị cho phép tăng tần suất khai thác các đường bay trục Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội Đà Nẵng, Đà Nẵng Thành phố Hồ Chí Minh lên tối đa 19 chuyến khứ hồi một ngày. Từ tháng 12 tới, Cục Hàng không đề xuất cho phép các hãng khai thác với tần suất bình thường theo cấp phép ở tất cả các đường bay.
Ngày 15 tháng 11 tại Hà Nội, Bộ Công an đã chính thức thành lập Phòng An ninh trên không thuộc Cục Quản lý xuất nhập cảnh. Lực lượng này thực hiện nhiệm vụ phòng chống khủng bố, phòng ngừa và xử lý hành vi can thiệp bất hợp pháp, bảo đảm an ninh trên chuyến bay của các hãng hàng không Việt Nam.
Kết thúc chuỗi phiên tăng liên tiếp tuần qua, giá vàng trong nước đồng loạt quay đầu giảm giá ngay giờ mở cửa hôm nay. Vàng giảm mạnh nhất 200.000 đồng một lượng. Giá mua vào vàng miếng SJC tuột khỏi mốc 60 triệu đồng một lượng. Tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, vàng miếng SJC ở mức 59,95 đến 60,67 triệu đồng một lượng, mua vào bán ra.
Theo thông tin từ Bộ Y tế, có 16 tỉnh thành phố đang triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi. Tổng số vaccine phòng COVID-19 đã tiêm cho trẻ tính đến nay là hơn 1,4 triệu liều, với tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều là 15,5% dân số từ 12 đến 17 tuổi.
Sáng nay, Bệnh viện Quân y 175 đã tiếp nhận một ca cấp cứu là ngư dân, được trực thăng cấp cứu đưa về từ đảo Song Tử Tây, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Do bị bệnh uốn ván vùng cẳng chân, bệnh nhân được đưa vào cấp cứu ở bệnh xá đảo Song Tử Tây, huyện đảo Trường Sa. Các bác sĩ chẩn đoán đây là ca uốn ván ngoại khoa cấp tính, dễ dẫn tới tử vong, cần phải đưa vào đất liền để kịp thời chữa trị. Đến rạng sáng nay, bệnh nhân đã được đưa về đến bệnh viện 175 tại thành phố Hồ Chí Minh.
Bắt đầu từ ngày hôm nay 15 tháng 11, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa sẽ cho phép các hoạt động dạy học trực tiếp tại các trường học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trung cấp nghề. Tuy nhiên, các trường tiểu học vẫn chưa tổ chức bán trú cho đến khi có thông báo mới.
Ngày hôm nay, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, sau khi cơ quan này đưa ra cảnh báo về việc có đầu số 052 nhắn tin tới điện thoại di động của người dân, với nội dung thông báo việc nhận trợ cấp từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 nhằm chiếm đoạt tài sản, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cảnh báo người lao động không nên tin bất kỳ tin nhắn nào được gửi đến nếu tổng đài gửi không có chữ Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc Bảo hiểm xã hội Hà Nội hiển thị tại phần số điện thoại của người gửi tin nhắn.
Theo đại diện Bộ Công an, trong năm thứ hai thực hiện chỉ thị số 12 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen, lực lượng công an đã tiếp nhận, phát hiện hơn 1.000 vụ án, vụ việc liên quan đến hoạt động này.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu chậm, thời tiết khu vực phía đông của vùng biển Bắc Biển Đông nguy hiểm với sức gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7. Đồng thời, mưa lớn ở Trung Bộ tiếp tục diễn biến phức tạp. Dự báo do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao, nên từ hôm nay đến ngày 18 tháng 11, Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Hãng thông tấn Bahrain thông báo, nước này đã phê chuẩn sử dụng khẩn cấp thuốc chống COVID-19 mang tên Evusel của hãng AstraZeneca. Như vậy, Bahrain đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới phê chuẩn sử dụng thuốc Evusel, thuốc kháng thể điều trị COVID-19 của hãng AstraZeneca, giúp phòng ngừa COVID-19 và ngăn ngừa bệnh chuyển biến nặng.
Liên minh châu Âu-EU có kế hoạch mở rộng trừng phạt Belarus trong bối cảnh cuộc khủng hoảng người di cư dọc theo biên giới của nước này với Ba Lan. Cao ủy về chính sách đối ngoại của EU Joseph Borrell nói với một tờ báo Pháp rằng lệnh trừng phạt có thể nhắm vào các giám đốc điều hành tại các hãng hàng không và công ty du lịch của Belarus cùng khoảng 30 quan chức chính phủ, được cho là có liên quan đến cuộc khủng hoảng. EU cáo buộc Belarus khuyến khích người di cư đến nước này, sau đó đưa họ vào Ba Lan và các nước liên minh láng giềng khác.
Trong khi đó, hãng thông tấn Ba Lan ngày 14 tháng 11 dẫn lời Thủ tướng Ba Lan cho biết nước này cùng với Litva và Latvia đang xem xét kích hoạt điều 4 của Hiệp ước thành lập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO do cuộc khủng hoảng di cư tại biên giới Ba Lan và Belarus. Điều 4 của Hiệp ước thành lập NATO quy định các bên sẽ cùng nhau tham vấn bất cứ khi nào, theo ý kiến của một bên, khi tính toàn vẹn lãnh thổ, độc lập chính trị hoặc an ninh của một bên bị xâm phạm.
Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg cho biết các thành viên của khối chưa nhất trí về việc kết nạp Ukraine. Ông Stoltenberg cho biết quan hệ đối tác của NATO với Ukraine đang trở nên gần gũi hơn. Tuy nhiên hiện nay, các thành viên vẫn chưa đạt được đồng thuận về việc để Kiev trở thành thành viên đầy đủ của liên minh này.
Cơ quan Môi trường châu Âu ngày 15 tháng 11 cho biết các ca tử vong sớm do ô nhiễm bụi mịn PM2.5 có đường kính dưới 2,5 micromet đã giảm 10% một năm trên khắp châu Âu. Nhưng kẻ giết người vô hình này vẫn gây ra 307.000 ca tử vong sớm mỗi năm. Còn theo Tổ chức Y tế Thế giới, ô nhiễm không khí gây ra 7 triệu ca tử vong sớm hàng năm trên toàn cầu, ngang với hút thuốc và chế độ ăn thiếu dinh dưỡng.
Tập đoàn máy tính IBM ngày 15 tháng 11 thông báo đã thiết kế một loại chip máy tính lượng tử mới với hy vọng hệ thống lượng tử xoán ngôi các loại máy tính cổ điển trong một số hoạt động trong 2 năm tới. Con chip mới được đặt tên là Đại Bàng Eagle, cũng được gọi là Qubits, có thể hiển thị thông tin dưới dạng lượng tử. Theo IBM, các công nghệ mới dùng để tạo ra con chip mới tại các nhà máy ở bang New York sẽ sản xuất ra nhiều qubits hơn khi được kết hợp với các công nghệ tiên tiến khác trong lĩnh vực giữ lạnh cho máy tính lượng tử cũng như các hệ thống kiểm soát.
Cơ quan địa chất Colombia ngày 15 tháng 11 cho biết ngọn núi lửa Nevado del Ruiz đã hoạt động trở lại vào cuối tuần qua. Đây là núi lửa từng phun trào phá hủy cả một thị trấn và làm khoảng 25.000 người thiệt mạng gần 40 năm trước. Theo cơ quan trên, vụ phun trào này bắt đầu từ ngày 13 tháng 11 và núi Nevado del Ruiz đã phun ra một lượng cho bụi lớn vào không khí.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân đồng hành cùng bạn dù bạn ở đâu.
Dịch bệnh COVID-19 như một cuộc chiến giữa thời bình, ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống xã hội. Và trong thời khắc khó khăn nhất, tinh thần tương thân, tương ái và đoàn kết cùng nhau đã được phát huy cao độ.
Tại An Giang, một người phụ nữ đã đứng ra thành lập bếp ăn nhân đạo. Chính tấm lòng yêu thương, việc làm tử tế mà đến nay nhiều người đã đến cùng giúp sức, sẻ chia. Mời quý thính giả cùng Radio Nhân dân đến với phóng sự sau đây.
Khéo tay, nhanh nhẹn và đầy nhiệt huyết, đó là tính cách dễ thấy của cô Nguyễn Thị Lánh, hay còn được gọi với cái tên thân mật là cô Tư. Cô cũng là người sáng lập bếp ăn từ thiện dân lập tại xã Vĩnh Hanh, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, tập hợp những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ người khó khăn, đau bệnh. Khi nói về hoạt động bếp ăn từ thiện, cô Trần Thị Kim Hoa, thành viên bếp ăn nhân đạo từ thiện dân lập, phấn khởi cho biết.
Mình làm từ thiện gì mình thấy đi xuống đây làm gì vui vậy. Xong buổi sáng rồi cái mình lo buổi chiều xong rồi bắt đầu 3 giờ xong hết rồi bắt đầu mình coi soạn rau củ xong mình lo lại bữa sau.
Bếp ăn dân lập hầu hết là người cao tuổi giúp việc nhưng vẫn đảm bảo 3 bữa ăn mỗi ngày. Hơn 5 năm qua, từ 3 giờ sáng đến 8 giờ tối, căn bếp luôn đỏ lửa. Gạo, hàng hóa thiết yếu, rau củ quả lúc nào cũng đầy ắp khi mạnh thường quân từ khắp nơi tìm đến ủng hộ ngày một nhiều. Dịch COVID-19 bùng phát, bếp ăn của cô Tư Lánh tăng công suất hoạt động hơn trước kia. Thức ăn vừa phục vụ người nghèo, rồi ở các chốt kiểm soát và cả khu phong tỏa hay nơi cách ly y tế. Cô Nguyễn Thị Lánh, chủ bếp ăn nhân đạo từ thiện dân lập, chia sẻ.
Ở đây có người thì ví dụ như có làm ruộng để trên nhà nhín ra số tiền. Tư ơi cho tư tham gia vô là 5 bao gạo, 10 bao gạo hoặc tiền này tư để đóng tiền điện này kia đó. Chúng ta chung sức với nhau mà lo với tư.
Lặng lẽ làm việc thiện nguyện giúp ích cho đời. Những hành động như của cô Tư đã lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, huy động được thêm ngày càng nhiều những tấm lòng thiện nguyện, góp phần chia sẻ, giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn giữa đại dịch.
Và phóng sự vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.